Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Chương trình khóa tu của chúng ta thì chiều hôm nay thì sẽ có cái chủ đề tương đối. Mấy hôm nay chúng ta đã học được cái mối liên quan giữa cái thân vật lý, sinh lý và tâm lý. Tối thiểu là chúng ta phải cố gắng làm sao để có thể sống tỉnh thức và hòa hợp được ba cái thân đó với nhau, thì chúng ta mới có được một cái cuộc sống gặp khỏe mạnh, thảnh thơi trong cái đời sống hàng ngày. Khi mà quý vị sống được như vậy, hòa được ba cái thân đó lại với nhau, thì chúng ta sẽ bước vào cái tầng năng lực thứ tư, tức là cái thân tâm linh của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời chúng ta cũng đã học hết tất cả những cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, cũng như là tất cả những dẫn lực đối kháng vân vân. Thì chúng ta phải nắm vững được những cái nguyên tắc căn bản đó thì chúng ta mới có thể sống, chúng ta mới có thể hài hòa hay là một cách thuận theo cái sinh học được. Và bên cạnh đó thì mình cũng đã học hết tất cả những cái chức năng của các cái thân của mình, cũng như là cái chu kỳ sinh học của vũ trụ. Nói chung là quý vị đã có được cái căn bản tạm thời như vậy. Và bên cạnh đó thì cũng dựa trên những cái mà chúng ta đã được học, chúng ta cũng đã nhớ rằng khi mà một con người có bệnh, nó không phải chỉ là thân bệnh mà nó có thể là thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Trong cái thân bệnh thì mình có là từ cái thể chất cho tới cái sinh lý bệnh. Nhưng mà đối với y học hiện đại thì người ta phân ra rất là nhiều, và thường là người ta căn cứ trên cái ngọn ngành, chứ người ta không có nhìn thấy được cái gốc của bệnh và cái sự phối hợp hay tương quan giữa tất cả các cái cơ quan, tất cả các hệ thống trong cơ thể chúng ta. Thành ra cái vấn đề chẩn đoán và điều trị nó thường gặp rất nhiều cái hạn chế. Do vậy mà khi quý vị muốn trị bệnh cho bản thân mình hay muốn giúp những người xung quanh, thì để cho có hiệu quả thì ít nhất quý vị phải giải thích cho những người thân, hay là ít nhất là mình phải hiểu được những cái nguyên lý căn bản đó. Rồi khi mà mình trị bệnh cho người ta, mình cũng phải giải thích cho người ta, nhất là những bệnh nan y, những bệnh kéo dài. Còn nếu không giải thích, không hướng dẫn cho người ta thì cái việc trị bệnh của mình nó cũng chẳng đi tới đâu, có khi nó không được cái hiệu quả gì mà nó còn bị ngược lại nữa. Do vậy khi mà chúng ta tiến hành trị liệu thì chúng ta phải khai thông tư tưởng, hay là mình phải hướng dẫn và giải thích cho người ta. Người ta sẽ phải phối hợp với mình, phải hợp tác với mình. Và khi chúng ta trị bệnh thì chúng ta phải kết hợp một cách nhịp nhàng giữa ba cái đó là thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Thì về thân bệnh, đứng trên cái quan điểm của y học phương Đông, thân bệnh hay là ngoại khoa bệnh chỉ có khi nào mình bị tai nạn, tức là khi mà chúng ta bị tai nạn ở bên ngoài, chẳng hạn như xe cộ, hay là chúng ta bị té, chúng ta bị côn trùng nó chích hay bị thú nó cắn vân vân. Mà thật ra mà nói cho sâu hơn, nếu khi chúng ta hiểu được thì hai cái đó nó cũng dính đến tâm bệnh và nghiệp bệnh. Bởi vì nếu như lúc nào chúng ta cũng sống được một cách tỉnh giác trong giây phút hiện tại thì chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều, hầu như có thể nói là 90% tất cả những cái tai nạn. Và cái kế đến nữa, tức là cái nghiệp bệnh, tức là chúng ta có một cái cộng nghiệp với những cái chúng sanh đó từ cái đời quá khứ, mà do chúng ta không có tỉnh sáng để mà nhận diện ra được nó, để giúp chuyển hóa, thành ra đến lúc đó chúng ta mới gặp phải những cái tai nạn, hay là những cái đó, ngay cả một con ong chích hay là một con thú nó cắn, nó hút mình vân vân. Thành ra nhìn kỹ thì tất cả những cái đó mình gọi là cái accident hay là những cái ngoại khoa, những cái ngoại bệnh, nó vẫn là xuất phát từ cái tâm bệnh và nghiệp bệnh. Do vậy mà hôm trước trong cái khóa tu trước thì một số quý vị cũng đã được học, khi mà chúng ta thực tập thiền tập buổi sáng sớm, nó có cái giá trị khác biệt với trong ngày và cuối ngày, là cái điểm khi mà chúng ta đã có được cái thân vật lý sinh lý đã chuẩn bị cho chúng ta qua buổi tối thư giãn đào thải độc tố, rồi cái năng lượng của tự thân, tức là tất cả những cái nội tiết tố nó đã được sản xuất đầy, nó đổ đầy hết trong tất cả các kênh mạch của mình, và đồng thời khoảng 3-4 giờ khuya là năng lượng của vũ trụ nó bắt đầu nó tràn vào để nó nạp lại năng lượng cho mình. Nếu như trong đêm mà cơ thể mình thư giãn, nó đã đào thải hết độc tố, những cái kênh mạch nó đã được khai thông rồi, thì tất nhiên buổi sáng sớm năng lượng của vũ trụ nó sẽ tràn vào để nó đổ đầy lại, nó nạp lại cho chúng ta. Thì như vậy đó cũng chỉ mới là phần thân và phần sinh lý thôi, còn chúng ta chưa có cái phần chuẩn bị về tâm lý. Thành ra buổi sáng sớm dậy, khi chúng ta ngồi tĩnh tâm, thì khi mình ngồi tĩnh tâm tức là mình bắt đầu bước lên cái tầng thứ ba, là chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta được vận hành điều khiển đều do cái hệ thần kinh trung ương, đó là cái điều tối thiểu. Ngoài ra nó còn đi sâu hơn một tầm nữa là do cái thức của chúng ta hay là cái trí của chúng ta, đó là nếu chúng ta đi lên tầng thứ tư. Thành ra buổi sáng sớm khi mà chúng ta thức dậy, chúng ta ngồi tĩnh tâm buổi sáng sớm, nó sẽ làm cho cái sóng não của chúng ta nó yên lắng. Và cái tâm của chúng ta mà càng yên lắng bao nhiêu thì nó có thể nói ví dụ nó giống như một tấm gương. Tấm gương càng trong bao nhiêu, càng sáng bao nhiêu thì nó càng phản chiếu rõ nét và phản chiếu xa bấy nhiêu. Thành ra khi mà mình ngồi thiền, mình ngồi tĩnh tâm được buổi sáng thì mình sẽ có khả năng phát hiện được tất cả những cái gì nó đang đến với mình, nó sẽ đến với mình. Và như mấy hôm nay chúng ta cũng đã nghiên cứu qua tất cả các pháp trong vũ trụ này, từ nhỏ nhất như một hạt bụi hay là một cái nguyên tử thôi, nó cũng đều là sự cô đọng của năng lượng và cái sự di chuyển trong không gian, cho tới những hành tinh lớn xa xôi cũng vậy, luôn luôn di chuyển, và cấu trúc của nó cũng là sự kết hợp của những cái sóng, của những cái từ trường. Thành ra cái não bộ của mình hay cái tâm của mình nói chung là cả phần thô và phần tế. Não bộ của mình thật ra nó chỉ là cái phần thô để cho nó biểu hiện những cái năng lượng vi tế, tức là cái tâm thức của mình mà thôi, cái chức năng của nó mà thôi. Thành ra khi cái tâm của mình mà nó yên lắng buổi sáng sớm mà, thì tất cả những cái sóng, tất cả những cái sóng đó nó đều dội lên, nó đều phản chiếu lên trên cái mặt hồ tâm của mình. Và cho dù mình có gọi là những cái bất như ý, những cái nghiệp bệnh, những cái nghiệp lực, những cái gì nó đến, thì mình đều có thể phát hiện được nó sớm. Càng lắng tâm bao nhiêu thì quý vị càng có thể phát hiện nó sớm bấy nhiêu, càng thấy nó rõ bấy nhiêu. Thì đó là cái lý do tại sao quý vị thấy sau 49 ngày đêm ngồi lắng tâm yên lặng, cái quả đầu tiên Đức Phật chứng được là cái túc mạng thông, tức là nhìn thấy được hết tất cả những cái từ trong quá khứ của mình nữa, chứ không phải đến cái vị lai đâu, tức là những cái nó đã qua rồi mà mình còn có thể nhìn thấy được. Bởi vì những cái sóng đó nó vẫn di chuyển và nó vẫn còn tồn tại trong không gian hết. Đó, thành ra cái điều trước hết khi mà chúng ta muốn làm là chúng ta phải hiểu được cái mối quan hệ của các cái thân của chúng ta như thế nào và nguyên nhân gây bệnh là ở đâu, thì chúng ta mới có thể giải quyết được cái bệnh nó triệt để. Do vậy mà nói đi nói lại, cho dù mình phân ra là thân bệnh, tâm bệnh hay là nghiệp bệnh, cái chính yếu vẫn là cái tâm, vẫn là cái tâm. Do vậy mà nếu khi mà mình không thông suốt được cái đó, không giải quyết được cái đó, thì hầu như thân bệnh cũng không giải quyết được, sinh lý bệnh không giải quyết được, mà nghiệp chướng bệnh cũng không giải quyết được. Đó thì đó là cái điểm thứ nhất quý vị cần phải nắm cho vững. Đối với bản thân mình cũng vậy, và đối với những người bệnh nhân mà mình muốn giúp người ta cũng vậy. Rồi, cái điểm thứ hai nữa là khi mà mình đã hiểu được như vậy thì mình phải hối hợp chặt chẽ, tức là thân bệnh của mình thì mình có gì? Mình có chế độ ăn uống sinh hoạt. Rồi cái sinh lý bệnh của mình thì nó cũng ảnh hưởng một phần từ cái chế độ ăn uống sinh hoạt, hít thở, tập thể dục vân vân, và nó cũng ảnh hưởng một phần từ cái tâm lý. Và trở lại một lần nữa, tất cả những cái đó nó cũng đều ảnh hưởng từ cái tâm của mình mà ra, bởi vì mình không làm chủ được nó, mình không nhìn thấy được nó, mình không tỉnh giác, do đó mình mới bị nó lôi kéo theo cái lực hấp dẫn, theo cái lực hấp dẫn. Thành ra khi mà mình muốn trị bệnh thì trở lại là mình cũng phải chú trọng cho bản thân mình cũng như những người mình giúp là cái tâm, làm sao phải tập từ từ nhìn cho được, quan sát cho được những cái tâm hành đó, thì mình mới bắt đầu giúp thay đổi được cái cách ăn uống, chế độ sinh hoạt, hay là ngay cả mình có những cái tri giác sai lầm, những cái quan niệm xưa nay mình nghĩ là đúng mà mình cố chấp vào nó, thành ra cái đó nó cũng là một cái mắc kẹt trong cái tâm của mình. Rồi thì như vậy, khi mà quý vị thay đổi được ba cái đó cùng một lúc, tức là vừa thay đổi cái chế độ sinh hoạt, vừa thay đổi chế độ ăn uống ngủ nghỉ thở, rồi tập thể dục và buông thư, thì như vậy không có một cái bệnh nào mà mình không giải quyết được hết cả. Và mình cũng đã học cái nguyên lý năng lượng, tất cả các loài sinh vật nói riêng, hay tất cả các pháp trong thế gian này, không có một pháp nào có thể tồn tại và phát triển được mà không cần có năng lượng. Và nếu như vậy thì năng lượng trong vũ trụ này tuân theo định luật bảo tồn năng lượng, không tự sinh ra và không tự mất đi. Như nếu như có bệnh, tức là mình đã nạp năng lượng cho nó từ một cái nguồn nào đó của cơ thể mình, và bây giờ muốn cho nó hết bệnh thì mình phải chuyển cái năng lượng đó qua một cái hình thái khác, nha. Từ cái vật chất cho tới cái tinh thần cũng đều như vậy. Bây giờ ở đây nó có rất nhiều cái cách để mà mình có thể chẩn bệnh được. Thì cái này những vị nào đã học ở trong những cái khóa trước thì quý vị đã có cái cơ hội học cái cách mà lắng nghe cơ thể mình rồi. Tức là giống như ở ngoài thế gian vậy thôi, tức là thật ra thế gian người ta cũng phải dựa theo cái nguyên lý của vũ trụ, và người ta phải tuân theo cái nguyên lý của vũ trụ. Mà nếu như không làm được như vậy thì mình không bao giờ sống được khỏe mạnh. Tức là gì? Quý vị thấy ở ngoài thế gian, nếu như mà mình sản xuất một cái món hàng nào mình muốn đem ra thị trường mình bán, thì như vậy cái đầu vào của mình có rất nhiều cái nguyên liệu, cái vật tư khác nhau, nha. Rồi trong cái dây chuyền sản xuất của mình á, mình cũng phải có giám đốc, mình phải có phó giám đốc, người phải có quản lý, rồi người phải có thợ, phải có nhân công, phải có máy móc, vân vân. Thì tất cả những cái yếu tố đó đều là những cái duyên để cuối cùng tạo ra cái gì? Tạo ra được cái sản phẩm. Thì người ta sẽ căn cứ trên cái sản phẩm đó có tốt hay không, có bán được hay không, có thu cái lợi nhuận lại để bù cho hết tất cả những cái chi tiêu của mình hay không. Thành ra không cần biết quý vị làm như thế nào, nhưng mà nếu càng ngày cái sản phẩm của mình ra mà bán không được, càng ngày càng lỗ, dẹp tiệm là coi như mình thấy thua rồi, nha. Thành ra người ta có khi người ta không quản lý đầu vô, mà ta chỉ quản lý cái đầu ra, nó dễ hơn. Tại vì đầu vô nó có quá nhiều con đường, quá nhiều hướng. Thì cũng vậy, bây giờ quý vị làm những cái business khác, bây giờ quý vị mua bán hay quý vị làm dịch vụ hay làm cái gì không cần biết, nhưng mà mình thấy càng ngày mình càng có nhiều khách hàng, càng ngày tiệm mình càng phát triển lên, càng ngày mình càng có nhiều lợi nhuận thì tốt. Còn nếu mà quý vị đi quảng, quý vị mở 5-7 tiệm quảng cáo rùm beng nha, nhưng mà cuối cùng cái càng năm mình càng lỗ, càng năm mình càng lỗ thì không sớm thì muộn cũng phải đóng cửa. Tức là phải quản lý cái đầu ra chứ không phải quản lý đầu vô. Còn ngược lại mình đó, mình thấy ngày nay á, mình ăn, mình uống, mình hít, mình thở, mình làm đủ thứ chuyện hết. Mình cứ căn cứ trên cái đầu vào, mình thích ăn cái này, mình thích uống cái kia, mình thích mặc cái kiểu này, mình thích trét cái kem này lên, mình thích nhuộm cái màu tóc này nha, mình thích mang cái áo này, mình thích đi giặt đồ là phải đồ hiệu, không đi giặt toàn là giặt sấy khô không à, chứ không thèm giặt tay, không thèm phơi tay. Thành ra mình thích những cái đó, nhưng mà cuối cùng mình không có nhìn lại cái đầu ra của mình. Từ cái ăn của mình nó vô đường trước, nó ra đường sau, mình không có quản lý nó, mình không xem xét nó, và mình ngoảnh mặt lần ngơ. Tất cả những cái chất thải trong người mình nó báo cho mình rất rõ. Ngày hôm trước mình đưa vô như thế nào thì ngày hôm sau nó báo liền. Thậm chí mình đưa lên ở trên và ở dưới nó bắt đầu nó không chịu là nó báo liền. Nhưng mà vì mình không có ít khi mình để ý tới nó. Thành ra quý vị phải cố gắng làm sao tập, tập để ý hết tất cả những cái chất thải trong cơ thể mình là cái trước hết. Cái nước tiểu là một cái nha. Quản lý xem thử coi cái màu sắc của nó, cái số lượng của nó, cái mùi của nó. Thì thỉnh thoảng nếu mà ai chưa quen thì một ngày mình phải đi tiểu vào trong một cái chai, xem thử coi màu nó là làm sao, cái chất lượng ở trong của nó có đục, có đục, có cặn, có sạn, có màu gì không. Rồi mình coi cái mùi của nó có quá nồng hay không, có hôi hay không, có tanh hay không nha. Ra cái đó là cái dễ dàng nhất mà mình có thể làm được. Và khi mà mình phát hiện những cái gì bất thường thì mình phải quán chiếu lại xem. Lấy ví dụ, mình thấy mình đi nước tiểu nhiều quá, 5-7 lần trong một ngày, thì cái này ngày hôm trước, cái khóa tu trước thì mình cũng có nói rồi. Không phải chỉ là cái vấn đề mình muốn đi bao nhiêu lần đi, nó ảnh hưởng tới rất nhiều cái. Nổi cái là mình nói hao tốn nước, mất thời gian, tốn giấy, bao nhiêu thứ đó là đủ tốn kém, đủ ô nhiễm môi trường rồi nha. Tức là có những cái việc nó rất li ti, rất nhỏ nhặt nhưng mình không để ý, mà chính những cái đó nó làm tổn phước của mình, rồi cái nghiệp của mình nó lại càng gia tăng hơn nữa. Thành ra phải tập, nếu mà khi mình thấy nó đi nhiều thì mình phải làm sao tập giảm nó lại bớt. Rồi khi mình thấy nó đi ít, mà mình thấy người mình da khô, mình thấy màu nó đậm, mùi nó nồng, thì mình phải uống thêm. Nói chung là mình phải tập lắng nghe cơ thể mình và mình điều chỉnh nó kịp thời. Một ngày mình đi tiểu 4-5 lần và mình có thể thay đổi nó rất là dễ dàng. Cũng như cái phân của mình đi ra, hầu như nếu như mình không học hỏi thì ai cũng vậy. Chưa ra xong một đợt cái là dịch cầu xối nó đi mất tiêu, nước tiểu cũng không thấy được màu, không biết nó ra làm sao. Và cái phân nó ra cũng vậy. Và trong cái những cái này là những cái thành phẩm, cái thành phẩm mà mình thấy được. Chứ còn mình ăn vô người mình thấy nó ngon ở trên miệng, cái đó chẳng qua là cái sự giả dối, nó lừa mình. Mà chờ cái chất dinh dưỡng của cơ thể để mình thấy được nó khỏe, thấy được nó khỏe, thấy được nó lên cân cũng mất vài ba ngày, khi vài ba tuần, khi vài ba tháng. Còn trong khi cái này nó vô ngày hôm trước, nó ra ngày hôm sau và nó báo cho mình biết liền đó. Thì đó là cái nhắc lại cho quý vị, những người nào mà chưa học cái này thì quý vị có thể xem lại băng. Rồi chẳng hạn như chúng ta cũng có thể quan sát cái da của mình ở trong cơ thể của mình, cái móng tay của mình, các cái khớp. Rồi chúng ta quan sát trên trán, chân mày, mũi, má, cằm, tai, trong con ngươi của mình, trong mũi của mình, trong lưỡi, trong răng. Thì nếu như chúng ta là cái người đang sở hữu nó, tạm gọi là làm chủ nó, gần gũi với nó nhất, mà mình không hiểu biết về nó tí nào cả, mà mình đi nhờ cái người khác, là cái chuyện thực sự là vô lý. Nha. Nếu như quý vị nghĩ là mình là cái người tạm thời làm chủ nó và cái người đang sử dụng nó, mà mình không biết một tí xíu gì về nó ở trên mà mình có đi nhờ những người xung quanh thì thực sự nó rất là vô lý. Thành ra nếu như mình đã biết được rồi thì mình phải tập về theo dõi, hợp tác với nó. Và như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị sẽ sống một cách rất là khỏe mạnh, rất là thảnh thơi. Và cái cuộc sống tu hành của mình, cái cuộc sống tâm linh của mình nó cũng như vậy. Và nó được hành thông hơn, nó được phát triển hơn khi mà ba cái tầng năng lượng ở dưới này nó đã được hòa hợp với nhau rồi. Thì cái này là cái trước hết. Tất cả mọi người khi mà muốn sống an lành thì mình phải cố gắng thực hiện cái này hầu như là một ngày, mỗi ngày, hay là vài ba lần một tuần lễ là cái việc tối thiểu chúng ta phải làm. Và chúng ta phải tập thành cái thói quen như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta phải tập sống thật là đơn giản. Tức là cái này mình cũng đã nói rồi, tức là nó có cái nhân quả rõ ràng và từ nó mới tạo nên biết bao nhiêu việc. Cái việc ăn uống ngủ nghỉ nói thở của mình phải, nhất là cái ăn cái uống nha. Cái cách sống của mình bị ở bên ngoài nó dụ dẫn rất nhiều và mình bị những cái tri giác sai lầm quá nhiều. Quý vị thấy cái khóa học kỳ trước thì những ai đã tham dự đấy, tức là tất cả những cái gì mình sử dụng, tất cả những cái gì cách sống của mình hầu như là nó sai lạc. Ngay cả những người nằm trong ngành chăm sóc sức khỏe cũng còn có những cái suy nghĩ sai lạc, huống chi là mình. Khi mà mình bị cái tri giác sai lầm hay là khi mình bị những cái thông tin sai lầm mà mình không có cái cơ hội để mà lắng nghe hay quán chiếu nó trở lại. Đó, thành ra cái khi mà mình thay đổi lại được như vậy, mình có được cái chánh kiến, thì từ cái chánh kiến đó quý vị mới đi qua cái chánh tư duy nha. Mình có cái nhìn đúng, có thấy đúng rồi thì mình mới bắt đầu tư duy đúng được. Và khi tư duy đúng được thì mình mới hành xử đúng, mới chọn nghề đúng mà bắt đầu làm việc đúng, và mình phải có sự tích cực nó đúng. Còn nếu mình làm sai mà mình tích cực, mình tinh tấn thì cuối cùng nó đi càng xa càng sai hơn nữa. Rồi tổng quát là chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta đi theo cái chu kỳ sinh học của vũ trụ nha. Quý vị càng cố gắng đi gần cái chu kỳ sinh học của vũ trụ bao nhiêu thì quý vị càng đỡ mất năng lượng bấy nhiêu. Bởi vì vũ trụ năng lượng nó gấp triệu triệu tỷ tỷ lần của mình, thành khi mình làm hòa hợp với nó thì mình sẽ được trợ giúp rất là nhiều. Còn nếu mình làm trật giờ của nó đi thì như vậy chỉ có hao tốn năng lượng của mình mà mình lại mang lại những cái tác dụng phụ, những cái tật bệnh bất an. Rồi thì đó là những cái phần là chung tổng quát nhưng mà nó rất quan trọng. À, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể các cái trường hợp bệnh lý hay là các cái kỹ thuật. Thì trước hết khi mà chúng ta đi vào cái vấn đề trị bệnh này thì quý vị cũng một lần nữa là chúng ta phải biết trong cơ thể chúng ta thì tất cả các hoạt động đều được điều hành bởi cái hệ thần kinh trung ương. Cái này chúng ta đã học rồi, phải không? Tức là tất cả đều được điều hành bởi cái hệ thần kinh trung ương. Và bên cạnh đó thì có những cái mà hiện nay ngành y học hiện đại vẫn chưa có thể kiểm chứng hay là chứng minh được. Tức là tất cả những cái đường kinh mạch, tức là những cái đường năng lượng vô hình trong cơ thể mình, mà chính nó là cái ông chủ để đưa khí huyết trong cơ thể mình nó lưu chuyển, và từ đó nó mới có được những cái phản ứng sinh lý sinh hóa, hay là nó làm cho cái thân vật lý của mình được hoạt động. Và như chúng tôi cũng đã nói với quý vị rồi, tức là chỉ cái giờ phút mà khi chúng ta ngưng thở một cái, khí nó không chuyển thì cho dù mình có máu, có dinh dưỡng trong cơ thể thì nó cũng đóng lại và chúng ta sẽ chết ngắt liền. Còn trong khi cái người mà cho dù người ta thở chậm cách nào, 2-3 phút mới thở một nhịp, thậm chí 5-10 tuần mới thở một nhịp, hay là vài 3 tháng mới thở một nhịp, nhưng mà khi cái khí trong người ta còn sống, còn lưu chuyển thì người ta vẫn còn sống. khi người ta phục hồi lại, người ta thở nhanh lên thì người ta ra trở lại với cái thế giới của mình. Thành ra đây là những cái đường kinh mạch trong cơ thể chúng ta. Đây là những cái đường kinh mạch trong cơ thể chúng ta. Và khi quý vị nhìn thấy thì tất cả các kinh mạch nó cũng đều xuất phát hầu như tập trung về cái phần đầu, phần não bộ. Sau đó nó mới bắt đầu nó chạy qua các cơ quan và nó ra ở các đầu ngón tay, nó ra ở các đầu ngón chân. Thì như vậy chúng ta có 12 kinh chính. Chúng ta có 12 cái kinh chính trong cơ thể. Thì 12 kinh đó thì chúng ta sẽ có 6 đường kinh chạy ở dưới chân và 6 đường kinh nó sẽ ra ở tay. Và hai bên cơ thể mình nó đối xứng. Thành ra khi mà cái người bị mất một phần tứ chi ở một bên, chúng ta tác động bên kia nó vẫn có kết quả. Còn nếu bình thường thì chúng ta nên tác động cả hai bên để cho nó cân bằng. Thành ra trong 12 đường kinh mạch đó, 6 đường nó sẽ ra ở chân và 6 đường nó sẽ ra ở tay, các cái ngón tay. Thành ra quý vị khi mà nghe người ta nói những bệnh nhân mà bị tai biến mạch máu não, bị ngất xỉu á, phải châm 10 đầu ngón tay. Thật ra mình không cần phải châm đến 10 đầu ngón tay nha. Chỉ cần châm có 3 ngón thôi là đủ rồi. Nhưng mà bởi vì có những người người ta không có học, không có nhớ, cái lúc đó nó quýnh quá rồi thì thôi cứ đâm hết 5 ngón, 10 ngón cho chắc ăn. Đó. Chứ còn thật ra nó chỉ có 3 cái kinh đi ra mỗi cái bàn tay thôi. Thì như vậy ngón tay cái, ngón tay giữa và ngón tay út nha. Chỉ có 3 ngón là ngón tay cái, ngón tay giữa và ngón tay út. Đó, quý vị chỉ nhớ như vậy thôi. Mình không có cái điều kiện, quý vị cũng không có chuyên khoa, mình không có cần đi sâu, không có cần biết là nó đi thuộc cái kênh nào, nó liên quan tới cái tạng phủ nào. Đó. Mà nhưng mà mình chỉ cần biết là nó có 3 ngón, mà nó rất dễ ở đây là gì? Nó nằm ngay cái số lẻ hết cho quý vị. Nha, ngón cái, ngón giữa và ngón út. Rồi, thì cái chân thì nó cũng sẽ ra 3 đường. Cái chân nó sẽ ra 3 đường. Và nó tập trung ở hai cái ngón chính là ngón cái và ngón trỏ. Còn nó có một cái con đường đi qua cái ngón út cũng vậy, hai cái đường khác nó đi qua cái ngón út ở trên và ở dưới. Thành ra ở đây thì chúng ta sẽ có nó đi ở bên ngoài nhiều hơn là cái ngón áp út và ngón giữa. Đó thì đó là cái đường kinh mạch chính. Và nếu như chúng ta không làm được cái điều đó thì trở lại, tức là cái việc dễ nhất là quý vị cứ xoa bóp. Bởi vì lát nữa chúng ta sẽ nói tới cái thủ thuật mà xoa bóp tay, xoa bóp chân, xoa bóp đầu, và đặc biệt là xoa bóp mặt và đầu. Thì như vậy đây, đối với Tây Y, đối với y học hiện đại thì nó là cái hệ thần kinh trung ương, nó là bộ chỉ huy tối cao. Nhưng đối với cái y học Đông Phương thì cũng vậy. Tất cả những cái đường kinh này nó đều đi tới não bộ của mình hết. Nó đều đi lên cái hệ thần kinh trung ương. Thành ra khi chúng ta không khai khiếu hay là không tác động được ngay các cái điểm xuất phát hay là những cái điểm ra của nó, tức là cửa vào và cửa ra, thì chúng ta chỉ cần tác động trên những cái huyệt chính thôi thì nó cũng có giá trị, bởi vì nó đang liên quan ngay cái bộ chỉ huy trung ương. Thành ra đó là lý do tại sao xoa mặt xoa đầu thì nó rất là hiệu quả. Và đó là lý do tại sao quý vị thấy chúng tôi thường sử dụng cái phương pháp trên mặt nhiều hơn tay chân. Bởi vì ngày nay chúng ta bị bệnh hầu như là khoảng 70-80% là do cái tâm lý bị căng thẳng, bị stress nhiều quá. Bị stress nhiều quá mà nó sinh ra bệnh. Cũng như do cái từ trường của vũ trụ nó đang gia tăng. Thành ra nó kích thích, nó làm bế tắc cái tín hiệu truyền tin, và đó nó dồn ngược trở lại và chúng ta bị bệnh nhiều. Thành trước khi mà mình trị bệnh, trước khi mình bắt đầu đi vào bấm huyệt hay này kia, thì mình phải xoa hay là mình phải massage để cho nó tạm lưu thông. Thì lúc đó khi mình bấm huyệt hay mình dây huyệt thì nó mới bắt đầu có cái tác dụng hơn, tức là nó đã khai thông cái kinh mạch tạm thời rồi, thì lúc đó mình đẩy thêm cái lực vào những cái huyệt chính, nó mới bắt đầu nó đi dễ dàng hơn, nó không bị dội ngược trở lại. Còn nếu như mà mình chưa làm cái động tác đó thì khi mình tác động vào các cái huyệt, nếu cái năng lực của mình không đủ thì nó chẳng đi tới đâu cả. Còn nếu cái năng lực của mình mà mạnh thì khi mình đi vào đó, nó sẽ bị phản hồi trở lại. Rồi khi đó bắt đầu mình tiếp tục tác động nữa, nó mới bắt đầu nó đẩy tới một khúc nữa. Nhưng mà nó sẽ mất năng lượng của mình nhiều hơn và mất thời gian nhiều hơn nếu như chúng ta không có cái giai đoạn mà xoa bóp hay là lăn cái vùng mạch, vùng đầu. Rồi, thì đó là cái phần kế. Một cái phần nữa là chúng ta cũng hiểu rằng trên cơ thể chúng ta thì nó có rất nhiều cái hệ thống phản chiếu. Cái hệ thống phản chiếu trên hai cái bàn tay của mình, thì quý vị thấy hai bàn tay của mình nó sẽ phản chiếu đầy đủ hết lục phủ ngũ tạng trên đó, từ ở bên trong cho tới ngoại vi ở bên ngoài, cho tới đầu, da, tóc, lông, móng và các cái tuyến nội tiết. Thành ra nội cái thủ tục, cái động tác mà chúng ta xoa hai lòng bàn tay và làm nóng 10 đầu ngón tay, tức là đó cũng là một cái cách để trị bệnh rồi, một cái cách để điều hòa những cái bế tắc trong cơ thể mình rồi. Rồi ngay trong cái lòng bàn chân của mình cũng vậy, ngay trong lòng bàn chân của mình cũng vậy, tức là tất cả những cái cơ quan nội tạng của mình nó đều nằm ngay trong lòng bàn chân của mình hết. Và cột sống, ngoài da, các cái tuyến nội tiết, não bộ và các xoang nó cũng phải nằm trên 10 đầu ngón chân của mình. Thành ra khi mà chúng ta xoa bóp cái chân mình không, tác động trên cái chân mình không, nó cũng là một cái hệ thống thứ hai để trị bệnh. Cái hệ thống thứ ba là ngay trong cái lỗ tai của mình. Ngay trong cái lỗ tai của mình nó cũng biểu hiện hết toàn bộ nội tạng, ngoại vi, xương khớp, thần kinh, tuần hoàn, vân vân. Thành ra chúng ta có cái hệ thống thứ ba. Cái hệ thống thứ tư nữa là chúng ta có trên mặt, ngay cái phần trước mặt của mình. Thì phần trước mặt của mình nó cũng vậy, nó cũng phản chiếu cả nội tạng và ngoại vi. Thì thấy cái phần trước mặt của mình nó cũng phản chiếu cả nội tạng và nó phản chiếu cả ngoại vi. Và trên đỉnh đầu của mình ra tới má sau óc nó cũng phản chiếu một cái hệ thống nữa. Thì như vậy quý vị thấy mình có mấy cái rồi: bàn tay là 1, bàn chân là 2, có lỗ tai là 3, trước mặt là 4, trên đầu là 5. Thật ra nó có một cái thứ sáu nữa là cái ngay trong con mắt, nhưng mà cái đó thì nó cực kỳ vi tế và nó rất tinh, do đó mình không có tác động được nhiều thì mình không đi tới cái hệ thống đó. Bây giờ mình mới nói tới 5 cái hệ thống phản chiếu đó rồi. Còn ngoài ra nó còn có một cái hệ thống phản chiếu trực tiếp dễ dàng nhất, tức là toàn thân của mình nữa, là 6 cái hệ thống. Rồi sau đó nó có những cái hệ thống phản chiếu nhỏ ra nữa, nó có những cái hệ thống phản chiếu nhỏ, tức là từng cái bộ phận, từng cơ quan hay là từng cái hệ thống kinh mạch nó sẽ hiện lên từng cái vùng đó nữa. Thì như vậy chúng ta thấy tối thiểu chúng ta có thể áp dụng được, tối thiểu chúng ta có thể áp dụng được đến 6 cái hệ thống, 6 cái hệ thống phản chiếu khác nhau. Thì như vậy nếu khi mà chúng ta làm, chúng ta chỉ cần xoa bóp hai cái tay của mình lại với nhau cho nó ấm, nó nóng là nó đã có cái từ trường, cái năng lượng rồi, và lúc đó nó giải quyết cái hệ thống thứ nhất. Chúng ta xoa lên mặt, xoa lên mặt cái vùng trước là giải quyết hệ thống thứ hai, xoa lên đầu là giải quyết hệ thống thứ ba, xoa qua cái lỗ tai là hệ thống thứ tư. Làm nội một cái động tác xoa tay, xoa mặt thôi mà chúng ta đã giải quyết được 4 hệ thống cùng một lúc. Và nếu quý vị làm đều đặn như vậy thì có thể nói là quý vị giải quyết được 60-70% tất cả những cái bế tắc, những cái bất thường trong cơ thể mình. Chẳng qua là khí huyết nó không lưu chuyển được, độc tố nó bị tắc nghẽn trong đó, thần kinh bị căng thẳng, nó bị co thắt. Rồi khi mà mình dùng cái cây lanh, nếu mình làm bằng tay á, tức là nó chỉ ở bên ngoài thôi, nó khi là nó không đi sâu được bên trong. Nếu những trường hợp bị bệnh nan y, bị bệnh nặng, thì khi mà mình cầm cái cây lanh á, thì cái cây lanh nó phải ở một cái góc độ, cố gắng mình cầm như thế nào cho nó thiệt là nhẹ nhàng, tức là nó không có bị chỏi cái lực, để một cái góc độ, để một cái góc độ khoảng chừng 30 cho tới 45 độ là tối đa. Đừng có để nó sát quá thì nó sẽ vướng cái mặt của mình hay cái bệnh của bệnh nhân. Để nó đứng quá thì nó sẽ bị chỏi vào và nó đau. Thành ra mình để một cái góc độ khoảng chừng 30 cho tới 45 độ. Và mình cầm như thế nào cho nó thiệt là lỏng, nó thiệt là thông thả, để cho mình đừng có bị tốn sức, mình đừng có bị đau tay, cũng như nó không có làm quá đau bệnh nhân. Và cái thứ ba nữa, đặc biệt là khi mà mình lăn qua những cái vùng đau, khi mình dò những cái huyệt, nếu mình thả lỏng ra thì như vậy cái phản lực nó trở lại, mình sẽ cảm nhận dễ hơn và nhanh hơn. Chứ còn nếu mình cầm cứng quá thì mình sẽ không biết được cái điểm đau, cái điểm nó đang có những cái thay đổi. Thì khi mà mình lăn đó, trên cái mặt đó, là mình sẽ lăn từ ở cái vùng này trước, cái vùng chân mày. Thì quý vị thấy cái vùng chân mày này á, nó biểu hiện về thần kinh, thì nó là cái hệ thần kinh trung ương giao cảm và đối giao cảm. Cái thứ hai nữa, đối với cơ thể mình thì hôm trước nay là mình tập thể dục những cái phương pháp khí công. Mình nói khi mà mình khai thông rồi và mình bắt đầu đẩy cái khí từ ở dưới trung tâm năng lượng và cái thần khí nó lên, và thường mình bị bế tắc ngay cái chỗ hai cái huyệt ở sau vai của mình nha, hay là ngay đằng trước cũng vậy, hai cái huyệt này, nhưng mà chủ yếu đằng sau này mình thường bị hơn, trúng gió, trúng nước hay là bị đau nhức, bị kẹt là thường hai cái chỗ đó. Và cái chỗ đó là từ đó nó tắc nghẽn, nó mới không đi qua cái đốt sống cổ của mình để lên não bộ của mình được, thành ra con đường lưu thông của nó bị tắc nghẽn. Do đó cái việc trước hết khi mình đi vào trị bệnh là mình phải lăn cái vùng này, nó vừa giải quyết cái gì, nó vừa giải quyết cái thần kinh bị bế tắc, nó làm cho thư giãn ra, nó vừa giải quyết cái phần khí bị bế tắc không lên được, và năng lượng hay là dinh dưỡng không lên được. Thì sau khi mình lăn cái vùng chân mày ở ngay giữa cái huyệt ấn đường hai đầu chân mày, mình tiếp tục lăn ra cho tới cuối cái chân mày, xong mình lăn dọc cái trán ở giữa ha. Tức là nó vừa kích thích các cái đỉnh đầu, rồi sau đó cứ thế mình lăn ra hai bên, lăn ra hai bên. Và khi mình lăn ra hai bên như vậy á, thì nó lại tiếp tục qua một cái hệ thống thường mình bị kẹt nữa, là thì thấy khi mình lăn ra hai bên, tức là mình làm gì? Trở lại khi mình lăn ra hai bên là mình đẩy cái khí từ ngay trung tâm năng lượng của mình, ngay cái thận đây, mình đẩy nó dọc đi lên nha. Đó, thành ra cái việc trước hết mình phải làm là mình phải xoa, phải dùng cái cây lanh hay là mình xoa bóp, mình vuốt nó ra dọc theo cái này, và từ đây mình vuốt nó ra, đánh nó ra hai bên. Thì như vậy nó vừa giải quyết cái thần kinh, vừa giải quyết cái kinh mạch năng lượng bế tắc, và nó vừa đẩy hết khí đi ra, cứ như vậy từ ở dưới trung tâm năng lượng mình nó ra. Sau đó rồi là mình bắt đầu mình đi xuống ha. Sau đó là mình bắt đầu mình đi xuống. Thì khi mình đi xuống thì quý vị thấy khi mình đi xuống trên cái sống mũi, nó là gì? Nó là khí quản của mình, là trái tim, rồi nó là hai cái lá phổi hai bên. Thành ra khi mình đánh ra như vậy, nó làm cho cái tim của mình thông, nó làm cho phổi của mình thông, khí nó lên, và khí lên được thì huyết mới bắt đầu đi nha. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục lăn cái vùng xung quanh môi, cái vùng cằm và hai bên má này, để cho nó giải quyết hết cái hệ tiêu hóa, hệ nội tiết và hệ bài tiết. Đó, thì như vậy lúc này nếu mà có cái khí năng lượng như này, nó bắt đầu nó tiếp cái dinh dưỡng, cái có độc tố, thì nó mới bắt đầu được đào thải ra Thành đó là cái cách mà thường trước khi mình dây huyệt, bấm huyệt hay châm kim, mình phải nên làm như vậy. Và nếu mình làm kỹ cái động tác đó thì tất cả những bước sau còn lại rất là dễ dàng. Còn nếu như mình không làm được cái bước đó thì như vậy nó sẽ bế tắc, và cái việc điều trị của mình nó sẽ bị hạn chế rất nhiều. Để cho quý vị xem thử thì ở đây không này không? Ở đây thì nó có rất nhiều cái loại dụng cụ, nhưng mà bản thân chúng tôi thì chúng tôi không có giới thiệu quý vị để mà sử dụng hết toàn bộ những cái đó. Thực ra nếu khi mà mình bắt đầu mà mình lành nghề rồi á, thì một cái cây lanh nhỏ thôi mà quý vị cũng có thể làm được việc, với điều kiện là nó có thêm một cái đầu nhọn nữa nha. Rồi dĩ nhiên sau lưng, sau cột sống thì nó có thể là dùng những cái la cào, cái lanh to hơn, hay là nó đi trong đi song đôi. Nếu mà mình không có cái song đôi thì dùng một cái đơn và mình lanh hai bên cũng được, cho nó tiện, nó gọn. Tức là lúc nào trong túi quý vị cũng có một cái cây lanh nhỏ hết. Quý vị xem cái cách là ông bắt đầu chà, ông lanh, để cho khi mà mình thấy cái cách mà lanh trên mặt, trên mũi cũng vậy. Ở đây có mấy cái công đoạn lanh này, bắt đầu dây thôi. Thì khi mà mình dây huyệt đó thì mình đừng có bao giờ mình đưa cái cây đó vô, mình bấm ngay cái huyệt đó nha. Ngay cả khi mà mình là cái người có kinh nghiệm rồi, mình biết rồi, nhưng mà mình cũng hơi kéo nó ngang nhẹm tí xíu. Tại vì mỗi một người nó sẽ thay đổi khác nhau, nó sẽ thay đổi khác nhau. Có khi mình bấm không vuông góc thì nó sẽ không báo đúng cái huyệt đó. Thành ra khi mà mình đi ngang thì mình cầm cái cây lanh này, mình kéo nhẹ qua một tí xíu. Và quý vị để ý khi cầm cái cây đó cũng vậy, mình cầm bằng hai ngón thịt nhẹ nha. Và cái ngón thứ ba, tức là ngón trỏ hay ngón giữa của mình, hay là cái ngón út của mình tùy theo, thì nó sẽ có hai ngón để nó tiện thôi. Cái ngón nhẫn rất là khó sử dụng đối với một số người. Mình phải có, nếu mình chưa có kinh nghiệm, mình chưa có cái lực nhảy á, thì mình phải nhờ một cái điểm tựa. Tức là mình để cái ngón tay đó tựa vào cái mặt da để mình có được cái lực nó phản lại mình biết. Chứ còn nếu không á, thì mình đè nó quá mạnh hay là quá nhẹ. Mạnh quá thì đau bệnh nhân, nhẹ quá thì mình không phát hiện được cái điểm bất thường, hay là mình sẽ làm cho nó không tới nơi. Thành ra mình sẽ để một cái ngón tay nha. Mình sẽ để một cái ngón tay để mình tựa, thì tùy theo quý vị thuận cái ngón tay nào thì mình để tựa nó vào đó. Còn hai cái ngón tay cái và ngón tay trỏ là để mình cầm cái dụng cụ. Và khi vậy thì mình chỉ cần kéo ngang nhẹ, kéo nhẹ một tí xíu thì mình thấy nó hơi lõm vô. Thấy bệnh nhân nhíu mày, thấy bệnh nhân rớt nước mắt, hay là mình thấy nó có một cái đốm nó hơi cộm lên, hơi cân, hơi cứng cứng, là mình biết những điểm đó là những điểm nó đang bị bế tắc. Và mình có thể dây. Dây là gì? Tức là mình để nó nhẹ nhẹ vào đó, xong rồi mình xoay nó nhẹ 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 nha. Hay là mình bấm, tức là mình đè nó vô, thì để im như vậy, mình bấm nó vào, thì cái đó gọi là bấm. Còn dây huyệt, tức là khi mà mình bấm huyệt cũng vậy. Khi mình bấm huyệt, nếu mình bấm thiệt mạnh vào cái huyệt đau trên thân thì cái đó gọi là bấm huyệt. Còn nếu mình để cái ngón tay mình vào mà mình ve ve nó, tức là mình xoay nó theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ xung quanh cái huyệt đó, thì mình gọi là dây huyệt. Thì như vậy sau khi mình làm những cái huyệt đó rồi thì cái động tác cuối cùng là nó tùy theo cái bệnh. Tức là có những cái bệnh mà bị lạnh ha, bị suy nhược, bị thiếu khí thì mình mới bắt đầu cứu. Mà bởi vì trên mặt đó, thì mình thường không có cứu được nhiều nha, sợ khói hay là nó không có tiện và các huyệt nó dính với nhau. Thành ra mình cắt những cái miếng sa lông pháp nhỏ nhỏ, mình bắt đầu mình dán lên. Mà quý vị phải cắt cố gắng càng nhỏ bao nhiêu, càng chính xác bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Chứ có những người cắt lớn quá, nó vừa không có thẩm mỹ mà nó vừa bị lệch. Tức là huyệt này nó dính qua huyệt kia. Bởi vì trên mặt mình là nó tổng hợp hết đến bao nhiêu cái hệ thống nha. Nó vừa là cái đầu mối của 12 đường kinh mạch chính, rồi hai cái mạch nhâm và mạch đốc. Nó vừa là biểu hiện của cái hệ phản chiếu trên mặt, nó vừa là cái hệ biểu hiện của trên đầu, rồi nó là của tất cả những cơ quan nội tạng và ngoại vi nữa, thành ra nó rất là chi chít. Nếu mà chúng ta đẩy nó lệch một tí xíu hay dán nó lệch thì nó sẽ giảm tác dụng đi. Thì đó là cái cách bấm huyệt và dây huyệt hay là dán. Cái gõ này á, cái gõ này thì thật ra nó cũng có cái giá trị khi quý vị bị những cái bệnh nan y nha. Tức là nó sẽ có dùng hai cái khi mà mình có cái đầu kim, thay vì nếu mình không châm kim được, đối với những người mà bị bế tắc, mà nếu mà mình bấm huyệt không đủ lực thì nó không giải quyết ra hết. Khi nó bị nằm sâu trong nội tạng, nó bị tức khí lâu ngày, thì nếu mình bấm nó không đủ ra hết, thì thay vì mình phải châm, mình phải lấy kim mình châm vào để cho khí nó thoát ra, thì lúc đó mình có thể sử dụng cái đầu búa gai, nó gọi là mai hoa kim mất, là nó có sẽ 5-7 cái đầu kim đó, và người ta gõ vào. Cái đầu thứ hai là cái đầu bằng cao su, cái đầu bằng cao su thì lại tác động thêm cho lực, tác động lực thêm vào. Tức là cái đó đối với đông y thể châm hay là những cái ngành khác, người ta có thể gọi nó như là bổ, tức là đưa vào. Còn cái đầu kim tức là mình tả, tức là mình lấy ra, mình giải tỏa, nhìn giải tỏa nó ra. Thành ra nếu như mình có điều kiện hay là mình đi hơi chuyên hơi sâu tí xíu thì mình mới cần tới cái búa này. Còn nếu không thì chỉ cần với cái cây lanh nha, chỉ cần với cây lanh mà quý vị giải quyết một tuần lễ 2-3 lần thì nó cũng giúp khá, giải quyết khá nhiều bệnh. Và nên nhớ, khi mà mình giúp mình hay giúp bệnh nhân, không phải chỉ cái này không thôi, mà mình phải kết hợp cả ba cái. Tức là thay đổi chế độ ăn uống sinh hoạt, buông bớt cái đầu đi, và tập tu tập để chuyển cái nghiệp của mình bớt đó. Thành khi quý vị phối hợp được ba cái đó thì nó mới bắt đầu nó giảm. Và có khi mình thấy biểu hiện ra bằng cái thân bệnh, nhưng mà thực sự nó là tâm bệnh hay nghiệp bệnh, thì lúc đó mình càng phải làm những cái kia nhiều hơn, mình phải chuyển hóa những cái kia nhiều hơn. Thì đó là cái cách sử dụng. Rồi khi mình phối hợp cũng vậy, tức là nó có những cái nguyên lý căn bản là đau đâu đánh đó. Đau đâu đánh đó, thì khi mà mình đã hiểu được cái nguyên lý của vũ trụ rồi, tức là nó sẽ biểu hiện tương ưng thôi. Thành ra nếu như mà mình phát hiện sớm thì cái điểm đau, những cái điểm bất thường cũng chính là cái điểm để mình điều trị. Thành ra khi mà nó báo ra cái chỗ đó thì như vậy đó là con đường ra của nó, thì như vậy mình lấy ngay cái cơ hội đó và mình tác động nó vào, mình thay đổi ngay đó thì nó sẽ chuyển hóa bên trong. Thì cái đó cũng gọi là cái nguyên lý nước chảy về chỗ trũng nha. Rồi cái nguyên lý thứ hai cũng nước chảy về chỗ trũng, tức là có khi một cái huyệt đó, một cái vùng đó, nó chịu trách nhiệm cho nhiều cái khác nhau. Lấy ví dụ như cái cằm của quý vị nha, cái phần ở tút ở dưới cằm này nó chịu trách nhiệm cho cái ngón tay, ngón chân cái. Thì như vậy cũng ngay cái vùng dưới đó nó chịu trách nhiệm cho cái bàng quang nha, cái bàng quang của mình. Và cũng ngay chính cái chỗ đó nó chịu trách nhiệm cho cái hậu môn của mình, tức là cái phần dưới cùng của cái hệ tiêu hóa hay hệ bài tiết. Thành ra nó cũng có liên quan tới cái tử cung của phụ nữ nữa nha. Nhưng mà giả sử như bây giờ mình không biết mình bị cái rối loạn nào trong cơ thể, nó thuộc cái hệ thống nào, mà bây giờ mình rờ cái cằm của mình thấy nó đau, thì bây giờ mình cứ việc xoa bóp, mình tác động ở cái vùng đó. Thì nếu như cái chỗ nào trong cơ thể mình đang có vấn đề thì cái năng lượng đó nó sẽ chạy tới đó để nó giải tỏa cái bế tắc, và nó khai thông, và nó bắt đầu giúp cho mình trở lại cái bình thường của mình. Thì như vậy là mình, nếu như mình không cần tìm nguyên nhân, mình vẫn có thể giải quyết được cái bệnh theo cái nguyên lý nước chảy về chỗ trũng. Giống như Tây y, khi mà mình cho thuốc uống vào, người ta uống vào miệng hay là người ta chích vào ven, thì thuốc nó chạy khắp cơ thể, nhưng mà chỗ nào cần nó sẽ chạy tới chỗ đó. nha. Nơi nào mà có bị nhiễm trùng, nơi nào có bị tổn thương thì nó sẽ chạy tới chỗ đó và nó tập trung vào cái chỗ đó, chứ nó không đi lung tung. Chỉ có điều mà mình muốn trị tận gốc bệnh thì mình phải cố gắng lắng nghe, quán chiếu, kết hợp với tất cả những yếu tố như hồi nãy. Tức là mình nói là mình phải xem cái chất thải của mình ra, mình phải quán chiếu ngược trở lại thử xem ở cái đó nó tương quan tới cái bộ phận nào. Thì trong những ngày vừa qua, những cái nơi đó mình có thấy cái biểu hiện gì khác thường hay không. Nếu không thì mình bắt đầu theo dõi những ngày sắp tới đó. Thì khi mình theo dõi như vậy thì mình sẽ nhận diện ra được nó sẽ tương quan với cái bộ phận nào. Thì lúc đó mình sẽ bắt đầu truy nguyên ra cái nguồn gốc để mình phòng đừng để bị tái trở lại lần thứ hai hay là những lần sau. Thì đó là mình trị gốc bệnh. Rồi thì khi mà quý vị xoa tay ha, khi quý vị xoa bằng tay hay xoa bằng chân thì quý vị nhớ xoa cả cái phần trong và phần ngoài. Quý vị sẽ nhớ cố gắng là phải xoa cả phần trong và phần ngoài. Tại vì ở trong nó sẽ chịu trách nhiệm một số các cơ quan, và ở phần ngoài nó chịu trách nhiệm một số các cơ quan. Thành ra khi mình xoa cái lòng bàn tay của mình lại với nhau là mình phải xoa từ cái lòng bàn tay trước. Tại sao? Tại vì lòng bàn tay của mình đó là nó chịu trách nhiệm những cái cơ quan nội tạng quan trọng, tức là tim, gan, phèo, phổi, thận của mình. Thành ra tất cả năng lượng nó nằm từ ở trung tâm, ở ngay phòng bụng dưới của mình. Và tim, gan là những cái nơi từ đó nó bắt đầu nó đẩy máu ra, nó đẩy năng lượng ra. Thành ra trước hết là mình sẽ xoa hai cái lòng bàn tay của mình. Sau đó mình mới bắt đầu vuốt, hay là sau đó mình bắt đầu xoa dọc theo các ngón tay. Tức là chúng ta để các ngón tay nó sát lại với nhau, chúng ta massage, chúng ta massage nó lại với nhau. Thì như vậy nó bắt đầu mình khai thông và mình đẩy cái năng lượng từ trong nội tạng đi ra ngoài ngoại vi. Hay nói đúng hơn tức là đi ra các cái xoang, các cái não bộ của mình. Rồi kết hợp sau đó là chúng ta bắt đầu vuốt nha. Sau khi xoa xong rồi chúng ta có vuốt qua vuốt lại để cho 10 đầu ngón tay này nó được ấm, nó được lưu thông. Thì như vậy là chúng ta đã đẩy cái năng lượng này lên được tới trên cái bộ chỉ huy là cái não bộ của mình. Và đồng thời chúng ta lên tới ngay cái đồn biên phòng, tức là cái lỗ mũi của mình và các cái xoang trên trán, trên má, trên mặt. Rồi sau đó mình mới bắt đầu xoa lên cái lưng bàn tay nha. Sau đó mình mới bắt đầu xoa lên cái lưng bàn tay, cái mu bàn tay. Thì nó thường là chịu trách nhiệm bởi những cái cơ quan ngoại vi nhiều hơn. Đó, thành ra cái thứ tự mình làm là nên đi như vậy, chứ đừng có đi từ ngoài vào trong. Tại vì đa số mình bị bệnh bây giờ là cái bế tắc từ bên trong, cũng như cái độc tố của mình nó cũng từ bên trong, năng lượng của mình cũng bị thiếu, nên đó mình phải đẩy từ trong đẩy ra. Còn nếu mình đẩy từ ngoài để vào, tức là mình xoa cái mu bàn tay trước, thì như vậy nó sẽ bắt đầu nó đi vào, vì có thể nó không có giải quyết được tận gốc bệnh. Thì tương tự như vậy, cái chân của mình cũng vậy nha. Khi quý vị xoa cái chân, khi quý vị xoa cái chân thì mình phải xoa cái lòng bàn chân trước. Rồi sau đó mình bắt đầu vuốt ra các cái ngón chân. Sau khi vuốt xong các cái ngón chân thì mình bắt đầu đi qua hai cái con mắt cá trong và ngoài, và đẩy từ ở mé đằng sau gót lên trên mé đầu. Bởi vì đây là bảy cái luân xa của mình. Từ cái luân xa thứ nhất ở dưới vùng cái huyệt hội âm, và mình đẩy nó dần qua cái luân xa ở vùng bụng, vùng lưng, cái vùng vùng ở dưới, và cái vùng trung tâm năng lượng của mình lên vùng thận, lên vùng tiêu hóa, lên vùng tim mạch, lên vùng cổ, lên vùng đầu. Thành ra mình bắt đầu xoa hai cái mắt cá của mình trong ngoài, và đẩy dọc ở mấy bên trong cái chân của mình theo cái cột sống để đẩy cái năng lượng đi qua các cái luân xa. Rồi sau đó mình mới bắt đầu xoa trên cái mu bàn chân. Thì nó giống y như cái tay vậy, tức là mình phải đi theo cái chiều đó. Rồi đi sâu hơn một tí xíu nữa, tức là quý vị có thể, như hồi nãy mình cũng đã học, là trên tay của mình, trên tay của mình và trên chân của mình, thì nó có các cái khai khiếu của 12 kinh mạch ha, và thường nó ra ngay đầu cái ngón tay, ra hai bên cái móng của mình nè ha. Quý vị nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy nó ra, nó sẽ ra ngay hai bên cái móng của mình đó. Thành ra chúng ta sẽ nắm, chúng ta sẽ lấy hai ngón cái và ngón trỏ, chúng ta nắm vào hai bên đó. Chúng ta có thể, nếu mà đầu tiên là chúng ta xoa, chúng ta vuốt nó dọc ra từ trong ra ngoài. Sau khi xoa lòng bàn tay với nhau, xoa mu bàn tay này kia xong, thì chúng ta có thể vuốt các cái ngón tay từ trong ra ngoài. Rồi chúng ta bấm hai cái đầu, đó là chúng ta cầm hai cái ngón cái và ngón trỏ, chúng ta bấm vào hai bên, bấm vào hai bên, và chúng ta vừa bấm vừa lắc, tức là chúng ta xoay cái ngón tay, thì như vậy nó sẽ kích thích cái huyệt khai khiếu của cái kinh mạch đó, và nó sẽ dẫn cái tín hiệu năng lượng đó đi vào trong cái kinh mạch đó. Để cho cái sóng nó đi nhanh hơn và mạnh hơn, quý vị cũng có thể áp dụng cái kỹ thuật vừa xoay vừa bấm, tức là mình lắc ha, tức là mình vừa cầm và mình lắc. Hồi nãy mình xoay là mình để nguyên ngón mình xoay ha, còn lắc là mình sẽ cầm mình xoay nó theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ, thì như vậy nó sẽ đi theo bước nữa. Thì ngón tay cũng vậy, ngón chân cũng vậy, nếu mình có thời gian thì mình làm mỗi ngón như vậy 5-7 lần, nếu không thì mình làm 3 lần xoay qua rồi xoay lại. Rồi thì đó là cái thứ hai. Thì quý vị thấy những cái này thật ra nó rất đơn giản, nhưng mà mình nắm ngay cái gốc của bệnh và ngay những đường kinh mạch chính thì mình giải quyết được cái bệnh, nó tương đối không có khó khăn gì cả. Rồi nếu giả sử cho hồi nãy quên nói với quý vị nữa, là thật ra y học hiện đại á, nó còn có thêm hai cái, nó còn có thêm hai cái, nó còn có thêm hai cái hệ thống phản chiếu nữa ha, nó còn có thêm hai cái hệ thống phản chiếu nữa. Và cái hệ thống phản chiếu ở trên trên đầu nha, trên đầu và sau cái cuộc sống của mình. Thì như vậy cái hệ thống phản chiếu ở trên đầu á, thì như mình đã học rồi, tức là cái não bộ của mình, cái não bộ của mình nó sẽ chịu trách nhiệm hết toàn bộ rồi ha, cái phần trước phần sau, rồi tất cả những cái tuyến nội tiết đều được điều khiển bởi cái tuyến tuyến tùng này, và tất cả những cơ quan nội tạng và ngoại vi cũng được biểu hiện trên cái phần não trước của mình ha. Tức là đây, khi mình lấy cái phần trước này nè, phóng đại ra, thì quý vị thấy nó gồm có chân, tay, lưng, mông, đùi, đó, các cái ngón tay, ngón chân. Thì như vậy người ta chỉ cần cầm cái đầu của mình, tức là đối với Tây y hiện nay, bên y học hiện đại nó cũng có một cái trường phái đó, tức là người ta chỉ trị bằng cách cầm cái đầu mình lắc lắc nhẹ nhẹ thôi. Nha, tức là để hai cái tay y mình ôm quả bóng và mình lắc nhẹ nhẹ, thì người ta bấm, người ta xoa những cái vùng này, chẳng qua là người ta tác động trên cái não bộ để từ đó nó điều chỉnh xuống. Còn nó có một cái ngành nữa, tức là cái ngành mà nó chỉ tác động trên cái cột sống không thôi, không làm gì khác hết. Thì bởi vì người ta cũng dựa trên cái nguyên lý là tất cả những cái này nó sẽ liên quan với nhau hết. Chẳng hạn như cái đốt sống thứ nhất, đốt sống cổ thứ nhất, thì nó sẽ liên quan tới tất cả những cái gì trên đầu của mình, tới các cái tuyến nội tiết, tới xương, mạch, não bộ, tới lỗ tai, và tới cái hệ thần kinh đối giao cảm. Thì như vậy tất cả những người bị nhức đầu, bị căng thẳng, bị mất ngủ, bị hay bị cảm cúm, cao huyết áp, bị migraine, rồi bị trầm cảm, bị mệt mỏi, chóng mặt, vân vân, thì thường ta chỉ tác động cái đốt sống cổ thứ nhất này không thôi. Qua cái đốt sống cổ thứ hai thì nó bắt đầu nó đi ra cái phần mặt trước và hàm, thì nó liên quan tới mắt, tới những cái thần kinh của mắt, tới thần kinh của tai, của mũi, rồi của lưỡi, của trán. Thì nói chung cái đốt sống cổ thứ hai thì nó đi tới mắt, tới mũi, tới tai và tới trán. Thành ra khi mà mình bị, chẳng hạn như mình bị dị ứng ha, mình thường hay bị dị ứng, bị viêm xoang, bị đau xung quanh mắt, xung quanh tai, hay là mình bị ngọng ha, mình bị mờ mắt, bị tất cả những bệnh về những cái nơi đó, thì mình có thể hơ đốt, là xoa bóp cái đốt sống cổ thứ hai. Cái đốt sống cổ thứ ba thì nó sẽ liên quan tới cái phần ngoài của tai, tới má, tới xương mặt, tới răng, và cái thần kinh liên hàm. Thì như vậy nếu mà mình thường bị đau, mình thường bị đau tê về các cái thần kinh, hay là mình thường bị mụn nhọt, bị mụn đó ha, hay là mình bị bệnh ngoài da, thì người ta sẽ đốt hơ hay là xoa bóp cái đốt sống cổ thứ ba. Nếu như mình bị ở cái vùng mũi, vùng môi, vùng miệng, thì người ta sẽ bắt đầu xoa bóp hay là đốt hơ cái đốt sống cổ thứ tư đó. Và cứ như vậy nó đi xuống dần, và mỗi cái đốt sống cổ hay mỗi cái đốt sống lưng của mình thì nó chịu trách nhiệm một số cái hệ thần kinh, cái dây thần kinh, cũng như một số những cái cơ quan nội tạng và ngoại vi liên quan tới nó. Và cứ chạy như vậy, nó chạy xuống dần ha. Và mỗi cái đốt sống thì nó sẽ chịu trách nhiệm ở cái vùng khác nhau. Đó, thành ra Tây Y người ta có một cái ngành như vậy, và người ta chỉ sử dụng cái cột sống không thôi. Không những là chỉ bị trặc xương, trặc khớp, và tất cả những cái cơ quan nội tạng đều xử lý trên cái cột sống này cả. Rồi, để coi. Tóm lại là mình có thể nha, mình có thể là tự phát hiện được. Chẳng hạn như hồi nãy mình nói rồi, khi mà mình muốn kiểm tra cái những cái cơ quan chính trong mình, tim là cái ngón tay út, phải không? Tim là ngón tay út, thì nãy mình nói rồi, nó nằm ngay sát một bên cái móng tay của mình ở phía trong. Mình bấm vào đó, mình xem thử coi nó có đau, có thốn dữ hay không. Muốn kiểm tra phổi là mình ngay cái, mình ngửa cái bàn tay ra. Thì cái này quý vị đã có trong cái bản trong đó rồi, hình như chị Hạnh có in cái này ra cho quý vị. Thì mình cứ theo cái này nha. Tức là mình chỉ khi mình đã học được hết tất cả những cái đường kinh mạch của nó rồi, thì giờ mình cứ theo cái đồ hình trên đó và mình kiểm tra. Cái quan trọng là mình càng sử dụng những cái phương pháp nó đơn giản bao nhiêu, cách sống của mình càng đơn giản bao nhiêu, thì bệnh lý nó đơn giản bấy nhiêu, và cái cách phát hiện và điều trị nó cũng đơn giản. Đó, thì trong cái bản này chị Hạnh đã có in cho quý vị rồi, thì quý vị về đó tham khảo cái đó. Nhưng mà cái động tác dễ dàng nhất, nó hữu hiệu nhất, và quý vị nhớ là gì? Xoa mặt nha. Xoa mặt, xoa tay, xoa đầu, xoa tay. Thì cái đó mình có thể làm một ngày một, hai lần. Nội cái động tác xoa tay với là xoa cái lỗ tai, nhất là khi mà quý vị bị trầy lạnh này nè, thì mình phải làm sao giữ hai cái tay của mình cho ấm, xoa hai cái tay của mình lạnh rồi xoa cái lỗ tai, xoa mặt, thì như vậy quý vị sẽ không bị nhiễm lạnh, không bị allergy, không bị nhức đầu, vân vân. Rồi buổi tối trước khi đi ngủ thì mình chịu khó xoa cái chân mình cho kỹ nha. Nếu những người nào hay bị ho hay này kia thì mình xoa dưới cái lòng bàn chân cho nóng, mình ăn nhớ vô, hay là mình ngâm nước nóng buổi tối trước khi đi ngủ. Và một lần nữa, tức là quý vị muốn trị bệnh cho chính bản thân mình hay cho những người thân của mình, thì phải làm sao làm cái công tác tư tưởng cho người ta hiểu được cái mối quan hệ mật thiết giữa các cái thân của mình với các cái tầng năng lượng của vũ trụ nữa ha. Thành ra khi giải quyết bệnh là mình phải giải quyết cả cái thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Phải thay đổi cả chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt, phải buông bỏ ha, và phải thực tập cái việc sám hối, hay là tu tập, hay làm bất cứ cái gì mà quý vị nghĩ rằng nó mang lại cái năng lượng an lành, thì như vậy nó sẽ lợi lạc cho chính mình, và nó cũng sẽ lợi lạc cho cái vũ trụ. Và theo cái nguyên lý lực hấp dẫn thì mình sẽ được thu hút những cái năng lượng lành trở lại. Và nếu như mình không giải quyết được cái đó thì không bao giờ hết được cái bệnh ha. Bản thân mình cũng vậy, mà cộng đồng của mình cũng vậy. Rồi cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúc quý vị thành công trong vấn đề chăm sóc sức khỏe cho mình cũng như giúp những người khác.